chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Mở đầu chuyên mục là phần tin, tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các đối tượng này được hưởng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng, cao hơn hiện tại 100.000 đồng một tháng. Cũng từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chính thức có hiệu lực. Nghị định 44 quy định tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Thực tế, việc tham gia bảo hiểm y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là những người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính. Đối với họ, thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giúp họ bớt đi gánh nặng chi tiêu cho gia đình khi ốm đau.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương ở tổ 14, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã có trên 10 năm tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế mà chị và gia đình luôn vững tâm khi ốm đau bệnh tật. Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Không thể em nghĩ là cái mình phải mong muốn mình đạt được cái quyền lợi là mình bỏ tiền ra để mình hưởng. Đấy là mình chỉ mua để mình dự phòng lúc ốm đau không may xảy ra. Còn khi vào đây phục vụ các bác sĩ rất là tận tình, không bao giờ phân biệt là bên này có bảo hiểm hay bên kia không có bảo hiểm.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh đã và đang là giải pháp quan trọng nhằm thu hút bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế của các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người dân trên địa bàn. Để quá trình khám chữa bệnh của người bệnh được thông suốt, bệnh viện đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế. Từ đó góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Khắc Bình, giám đốc công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên cho biết, bệnh viện đã chủ động đầu tư và triển khai dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ người bệnh. Đầu năm 2019, bệnh viện đã đưa vào hoạt động khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ như máy từ trường toàn thân, máy điều trị sóng ngắn, máy laser nội mạch, máy siêu âm điều trị, máy kéo giãn cột sống tự động đã giúp cho người bệnh bảo hiểm y tế thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Chúng tôi đã tổ chức một cái hệ thống dây chuyền để tiếp nhận hướng dẫn đón tiếp bệnh nhân rất chu đáo, tạo điều kiện để bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh rất là hài lòng. Trong những năm qua thì chúng tôi thường xuyên kết hợp và trao đổi với cơ quan bảo hiểm để có thể đề nghị rồi đòi hỏi những quyền lợi mà bệnh nhân có thể họ được hưởng.
Những đổi thay tích cực từ các cơ sở y tế cũng là yếu tố góp phần tạo dựng niềm tin của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, trong những năm qua, lĩnh vực bảo hiểm y tế cũng có nhiều khởi sắc khi Đảng, Nhà nước, các ngành, các địa phương đã ban hành nhiều chủ trương chính sách cụ thể, thiết thực. Điển hình như Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình Hành động số 21 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Thông qua đó, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được nâng lên. Các cấp, các ngành, địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội quan trọng này. Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến hết tháng 5 năm 2019, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh Thái Nguyên đạt trên 98% và là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó thể hiện vai trò nòng cốt của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và đặc biệt là các cái cơ sở khám chữa bệnh, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào cái quản lý khám chữa bệnh rồi thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, để đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người bệnh, đồng thời nâng cao cái chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh để đảm bảo cho người có thẻ bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất trong cái quá trình khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những chính sách quan trọng, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vì vậy, mỗi người dân cần thấy rõ giá trị của bảo hiểm y tế khi không may bị ốm đau, đồng thời nhận thức đây là chính sách an sinh xã hội. Nhiều người hỗ trợ một người trong việc chi trả chi phí khám chữa bệnh, để từ đó tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho mình và gia đình.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục hỏi đáp hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp về chế độ chính sách vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản. Liên quan đến chế độ chính sách này, một thính giả Phương Gia Sang hỏi, tôi nghe nói từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, nếu vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản hơn trước đây. Vậy cụ thể những chế độ chính sách này sẽ được thực hiện như thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh có nhiều thay đổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Cụ thể, khi vợ sinh con, người chồng cũng sẽ được hưởng các chế độ thai sản tương đương như hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng, hai lần mức lương cơ sở trên một con. Đối tượng được hưởng mức trợ cấp thai sản là lao động nam đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con, có vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lao động nam là chồng của người vợ nhờ mang thai hộ, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con, trong trường hợp cả vợ và người mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện. Ngoài ra, khi vợ sinh con, nam giới cũng được nghỉ làm trong các trường hợp sau. Đối với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con, thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, thì cha sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Đối với trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con, thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Đối với trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện, thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Đối với nam giới, khi nghỉ chăm con, sẽ có chế độ hưởng bảo hiểm xã hội như sau. Mức hưởng bằng 100% nhân mức bình quân tiền lương 24 nhân số ngày được nghỉ. Trong đó, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên, tính tới thời điểm sinh con, thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ. Nếu đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng, thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.